Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy lợi thế của vùng đất Ba San màu mỡ, nhiều gia đình hội viên phụ nữ khu vực phía Tây tỉnh đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, mà còn giúp các gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Với 15 năm gắn bó công tác thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Hạnh, chi hội phó chi hội Bác Ái Tuy Phước đã góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy tình yêu thương và kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện cùng hướng về cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là người giữ lửa, hòa khí yên vui trong gia đình. Thời gian qua, nhiều phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai còn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế cùng chồng xây dựng gia đình no ấm hạnh phúc. Phát huy lợi thế của vùng đất Ba San màu mỡ, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích mà còn giúp các gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số mô hình kinh tế đem lại hiệu quả mà gia đình hội viên phụ nữ đang sản xuất qua bài viết Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp của phóng viên Thiên Thanh.
Nhiều năm nay, gia đình bà Ma Thị Tăng ở thôn Châu Sơn, xã Măng Giang được nhiều bà con trong thôn quý mến bởi sự cần cù chịu khó và cũng nhờ hay làm biết tính toán trồng cái gì, nuôi con gì phù hợp với nhu cầu của thị trường. Nên gia đình bà là một trong những hộ sản xuất giỏi trên địa bàn xã. Theo đó, mảnh vườn rộng 4 hectare được vợ chồng bà đầu tư mô hình vườn ao chuồng hợp lý khoa học. Ngoài việc trồng cà phê, sầu riêng, bơ, các loại cây ăn quả, gia đình còn kết hợp chăn nuôi bò, gà, vịt và cá. Trong đó, cà phê chiếm diện tích chủ yếu và được xen canh với nhiều loại cây ăn quả trong vườn. Để các loại cây trồng vật nuôi phát triển tốt, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn, gia đình đã tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng trọt chăn nuôi. Bà Ma Thị Tăng chia sẻ, từ việc nuôi gà, vịt, cá không chỉ giúp gia đình bà có nguồn thực phẩm sạch để sử dụng trong gia đình, mà còn có thêm thu nhập để lấy ngắn nuôi dài, đầu tư cho vườn cà phê. Bên cạnh đó, từ việc chăn nuôi bò, gia đình còn tận dụng được nguồn phân để bón cho vườn cây. Nhờ có nguồn thu quanh năm từ mô hình đa canh cây trồng vật nuôi, gia đình bà có thu nhập ổn định và tránh được những rủi ro trong sản xuất khi chỉ độc canh một loại cây trồng vật nuôi. Bà Ma Thị Tăng cho biết.
Nuôi mỗi heo rừng, gà, vịt, ngan, cà phê thì mình thu chính rồi. Sầu riêng thì bây giờ mới bắt đầu thu, có cả bơ. Cứ lấy ngắn nuôi dài thì nếu mình tổng thì được 500 thì mình chi phí cũng hết 150 này.
Còn với vợ chồng bà Trần Thị Hạnh và ông Trương Minh Chuân ở thôn Hợp Hòa, xã Chư Prông, từ năm 2019 đến nay, gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Khi nguồn vốn đầu tư ban đầu có hạn và để có thu nhập chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, vợ chồng ông bà đã chịu khó học hỏi kỹ thuật trồng xen nhiều loại cây ăn quả trong vườn sầu riêng. Mô hình không chỉ giải quyết bài toán về thu nhập cho gia đình mà còn đem lại kết quả bước đầu hết sức lạc quan. Vì sầu riêng là cây không dễ chăm sóc nên trước khi trồng, ông Trương Minh Chuân đã cất công vào miền Tây để học hỏi kỹ thuật. Trên diện tích 1,4 hectare, vợ chồng ông đã trồng gần 150 cây sầu riêng Thái. Vì sầu riêng sau hơn 5 năm trồng mới cho thu quả nên để có thu nhập chi tiêu trong gia đình và đầu tư phân thuốc cho cây sầu riêng, vợ chồng ông bà đã mạnh dạn trồng xen hơn 400 cây ổi lê, 400 cây na thái, hàng ngàn gốc dứa và nhiều loại cây ăn quả khác như bưởi, chanh, saboche, đu đủ. Để vườn cây ăn quả phát triển bền vững, vợ chồng ông bà đã đầu tư chăm sóc theo hướng hữu cơ. Ông Trương Minh Chuân nói.
Nói chung thì tôi toàn bộ là đi vào vấn đề hữu cơ là chủ yếu. Phun thì cũng là cái dạng sinh học, vì nếu mà mình làm cây ăn trái này, kể cả cây sầu riêng cũng vậy, mà dùng phân như vậy là hóa học nhiều quá thì bản thân của cái cây sầu riêng và cái cây ăn trái nó sẽ yếu đi, bởi vì bộ rễ của nó là nó dần dần là nó kém đi. Cho nên là gia đình tôi là từ bắt đầu làm cái mô hình này và trồng cây ăn trái là ổi la là toàn dùng sinh học hết. Đấy, cho nên là qua vấn đề đó thì gia đình tôi là cũng được cái là không có trái thôi, chỉ có trái ra thị trường là lúc nào cũng hết. Nó uy tín là được ở cái chỗ đó. Và cũng nhiều người như vậy, người ta đến, người ta cắt, người ta chuyển đi nơi khác ấy, như Đà Nẵng hay về Bắc, là người ta đến tại vườn, người ta xem cái mô hình.
Nhờ chịu khó chăm sóc nên trong giai đoạn kiến thiết sầu riêng, mỗi năm vợ chồng ông bà Trần Thị Hạnh và ông Trương Minh Trương đã có nguồn thu hơn 100 triệu đồng từ việc bán ổi, na thái và các loại cây ăn quả khác. Theo đó, ổi cho thu hoạch quanh năm với giá bán từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Na thái thu hoạch một năm hai vụ được hơn 2 tấn quả, có giá bán từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký. Đặc biệt, sầu riêng thu bói năm 2024 đã đem lại cho gia đình nguồn thu hơn 500 triệu đồng. Bà Trần Thị Hạnh phấn khởi nói.
Ổi thì nó thu năm là có thu trái thôi. Nói chung là bán là cũng là được. Cứ 20 với 25, cứ một lần một lứa của nó thì cũng được 1 tấn đến 1,5 tấn thu quanh năm vậy. Từ năm ngoái năm nay thì bây giờ là sầu riêng bây giờ là nó giao tán rồi. 570 triệu năm đầu tiên. Bói đấy. Bây giờ nghĩ bây giờ hai vợ chồng già rồi, từ năm nay trở đi thì nói chung là có dư giá.
Để tiết kiệm chi phí nhân công, hàng ngày vợ chồng bà Hạnh trực tiếp chăm sóc cho vườn cây và lấy lao động là niềm vui trong cuộc sống sinh hoạt. Sự đồng cam cộng khổ để cùng nhau chăm lo vun đắp cho kinh tế gia đình ngày càng phát triển của vợ chồng ông bà được nhiều người mến phục. Nói về mô hình phát triển kinh tế của gia đình bà Hạnh, bà Nguyễn Thị Thúy Lan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hợp Hòa, xã Chư Prong cho biết.
Chỗ anh chị Xuân Hạnh ấy, chung nếu mà nói về cái khâu mà làm vườn ấy, thì anh chị là quá tuyệt vời rồi. Từ xưa đến nay thì đều là gương mẫu, gia đình gương mẫu mà nói về mọi cái làm việc ấy, thì là anh chị là quá cần cù. Mà nói chung là từ trước đến giờ là mọi công việc đều đi đầu. Nếu mà nói về bên phụ nữ chúng tôi thì là chị là đều là một cái gương quá điển hình. Nói chung là anh chị cũng tận tụy với gia đình, mà nói chung mọi cái công việc của con cái hay này nọ là về vườn tược, tức là anh chị làm là rất là tốt.
Không chỉ thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho gia đình, các mô hình kinh tế tổng hợp sản xuất theo hướng tuần hoàn hữu cơ mà các gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang sản xuất còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh ở khu vực nông thôn. Bên cạnh giúp gia đình nâng cao thu nhập, đời sống vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao quyền năng kinh tế cho gia đình, các mô hình kinh tế mà chị em cùng gia đình đang nỗ lực gây dựng còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, bằng tấm lòng nhân ái, bà Nguyễn Thị Hạnh, chi hội Bác Ái Tuy Phước thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện ở địa phương. Nhiều hoàn cảnh được bà giúp đỡ trong những lúc ngặt nghèo đã giúp họ vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Phần còn lại của chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay là bài viết về người phụ nữ tận tâm với công tác thiện nguyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gắn bó với công tác thiện nguyện tròn 15 năm, từ năm 2010, cũng là từng ấy năm bà Nguyễn Thị Hạnh, chi hội Bác Ái Tuy Phước giao yêu thương đến những bệnh nhân nghèo và các hoàn cảnh không may mắn. Năm nay tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng trái tim nhân ái của bà vẫn muốn lan tỏa mỗi ngày đến với những người bất hạnh trong xã hội. Một trong những chương trình thiện nguyện ý nghĩa mà bà Nguyễn Thị Hạnh tham gia thường xuyên là chương trình hỗ trợ gạo và đồng tiền nhân ái hàng tháng của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh. Trong đó, bà Hạnh giữ vai trò phụ trách tại chi hội Bác Ái Tuy Phước, kêu gọi nguồn lực và tham gia trao quà đến từng hộ gia đình. Với sự tận tâm tỉ mỉ, bà đã giúp chương trình đến với đúng đối tượng và kịp thời. Mỗi phần gạo, mỗi khoản hỗ trợ nhỏ được bà gửi đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự quan tâm động viên tinh thần giúp người khó khăn thêm nghị lực vượt qua bệnh tật và ổn định cuộc sống. cầm trên tay xuất quà do bà Hạnh và chi hội bác ái Tuy Phước gửi tặng, ông Lê Phi Hùng, xã Tuy Phước, xúc động bày tỏ.
Hai vợ chồng rất là khó khăn trong vấn đề kinh tế vật chất. Nhờ sự bảo trợ của cô Hạnh là bảo trợ hàng tháng, hai vợ chồng rất là xúc động.
Bên cạnh chương trình hỗ trợ gạo và đồng tiền nhân ái, bà Hạnh cùng các chị em trong chi hội bác ái Tuy Phước còn phụ trách bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế Tuy Phước. Đều đặn mỗi ngày, nhóm tình nguyện của bà Hạnh nấu cung cấp khoảng 150-200 suất ăn trao tận tay người bệnh. Xuyên suốt hơn 20 năm, bất kể ngày nắng hay mưa, bếp ăn vẫn hoạt động đều đặn, mang đến cho hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo khó khăn ở Tuy Phước những suất ăn tình thương để họ tiết kiệm được chi phí và có bữa ăn ngon, hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị phục hồi sức khỏe. Bà Trần Thị Duyên, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy Phước, chia sẻ.
Bà bữa nay là 83 tuổi, bà nghĩ bà vô tới đây đi chữa bệnh, mà thấy các cháu, các trên cán bộ, trên từ trên cho xuống đến dưới là thịnh bên tình thương của dân, của nhà nước, của đồng bào, mà cho bà con đau ốm bệnh hoạn ở trong bệnh viện, cơm, canh, thịt cá là rất là mừng, rất phấn khởi mà ăn rất là ngon. Rồi coi như là bệnh tình nó cũng bớt.
Không chỉ giúp hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, bếp ăn tình thương ấy còn là nơi lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nguồn động viên tinh thần cho những người bệnh lúc ốm đau ngặt nghèo. Bà Nguyễn Thị Hạnh, chi hội phó chi hội bác ái Tuy Phước, nói về bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế Tuy Phước như thế này.
Tôi là từ năm 2011 là bếp đã hình thành cái bếp cơm, và tôi đã có mặt từ ngày đó cho đến bây giờ, tính ra là tròn gần 14 năm rồi. Và cái bếp cơm chúng tôi là hoạt động trong một cái không gian rất là gói gọn, là trong bệnh viện, trong bếp ăn trong của bà con bệnh nhân trong bệnh viện thôi. Chi hội bác ái của tôi thì hoạt động rất là đều tay, mỗi người một việc. Và cái bếp này thực sự nó tồn tại được là nhờ cả một cái tập thể, một cái sức mạnh tập thể rất là cao.
Ngoài ra, trong các hoạt động Tết thiếu nhi, Tết Trung thu tổ chức cho trẻ em khó khăn hay đỏ lửa Tết Nguyên đán cho các hộ gia đình khó khăn, cận nghèo, hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo điều trị bệnh ở nhiều xã trong tỉnh, bà Nguyễn Thị Hạnh cũng đều tích cực tham gia. Điều khiến mọi người trân trọng nhất ở bà Nguyễn Thị Hạnh chính là sự chân thành và tận tâm. Bất kỳ món quà nào khi trao đến tay người dân cũng đều được bà chuẩn bị cẩn thận và gửi gắm bằng sự chân thành. Bà Hạnh chia sẻ, mình còn làm được điều tốt đẹp cho xã hội, được đem đến niềm vui với những người cần giúp đỡ, thì đó là hạnh phúc.
Cái chính của chúng tôi đó là làm để mà giúp đỡ những người bà con, những hoàn cảnh khó khăn rồi đó. Thì xuất phát là trước tiên là cái bếp cơm từ thiện của Tuy Phước, thì chúng tôi cũng đã làm đây cũng đã gần 14 năm rồi. Và đồng thời cũng có những cái chương trình mà đi thiện nguyện, đi tất cả những nơi mà, nhất là những nơi nào mà có những người già này, có những em bé này. Khi mà thực sự mà khi mà nhìn những người già và em bé họ nhận những xuất quà yêu thương của mình đó, họ vui lắm, là chúng tôi là thấy rất là hạnh phúc. Tôi cũng bị bệnh mà, trời thương thì cũng cứ bình vậy thôi, và tôi cứ ước nguyện sao mà cứ sức khỏe mình cứ đó, nó cứ như thế đó, và tôi sẽ đi làm, cứ một ngày là tôi lại sống, là tôi lại thấy một cái niềm vui đi đến với những hoàn cảnh khó khăn rồi đó.
Hiện nay, chi hội bác ái Tuy Phước tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phát động, góp phần hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Trong hành trình ấy, sự chung tay đầy nhân ái của các cá nhân tận tâm như bà Nguyễn Thị Hạnh thực sự rất đáng trân trọng. Với tấm lòng sẻ chia và tinh thần trách nhiệm, bà luôn là người tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người già neo đơn và các hộ gia đình thiếu thốn. Những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của bà đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy tình yêu thương và kết nối nhiều tấm lòng thiện nguyện cùng hướng về cộng đồng. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, có những đánh giá tích cực về bà Hạnh.
Chị Nguyễn Thị Hạnh là chi hội phó, chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo bác ái Tị Phước, là một trong những cái gương điển hình của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo. Chị rất là năng nổ và luôn là tận tâm, tâm huyết đối với bệnh nhân nghèo và người nghèo. Trên nhiều cái lĩnh vực hoạt động của hội, mặc dù chị đã đã ngoài 70 tuổi, là nữ cao tuổi, nhưng luôn là tiên phong và nêu cao cái trách nhiệm trước mọi cái hoạt động của họ. Đặc biệt trong cái chương trình hạt gạo tình thương tặng cho người già nêu đơn, chị đã góp phần lan tỏa yêu thương, đã mang đến nhiều cái niềm vui cho hàng trăm cụ già và giúp cho các cụ đã bớt những cái khó khăn thiếu thốn. Đó là thể hiện cái tấm gương rất đáng trân trọng.
15 năm gắn bó với hành trình thiện nguyện chưa phải là điểm dừng chân của người phụ nữ giàu lòng nhân ái như bà Nguyễn Thị Hạnh. Hành trình đó vẫn đang tiếp tục từng ngày, lặng lẽ nhưng đầy ấm áp. Bằng trái tim nhân hậu và tinh thần cống hiến không mệt mỏi, bà đã giúp biết bao mảnh đời kém may mắn có thêm niềm tin, hy vọng vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Chi hội Bác ái Tuy Phước và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh đến với cộng đồng. Chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.